Nếu không có cái ta ảo tưởng thì toàn bộ đều trở lại là sự vận hành nhất quán của pháp. À, chẳng có không còn gì nữa, chỉ có cái ta ảo tưởng nó xen vào á, thì lúc đó nó mới thấy khổ, thấy vui, rồi thấy mình hơn, thấy thua, thấy đúng, thấy sai, thấy đủ thứ chuyện á. Đó là do cái tiến trình ngũ uẩn này đã chồng chất và đã tạo thành một cái ta ảo tưởng. À, cái đó là cái điều mà hết sức quan trọng á, ở trong cái tu hành của mình á, là ở chỗ đó. Do đó kinh Bát Nhã ở bên Bắc Tông á, thì người ta nói là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đồ nhất thiết khổ ích. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đồ nhất thiết khổ ích. Thì á, là cái câu đó không á, là đúng hoàn toàn với thiền Vipassana. Vì thiền Vipassana đó là thấy biết qua mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp rồi đó, là thấy ra đúng như thực, như tiến trình của nó diễn ra, chứ không phải là như cái ta ảo tưởng mà mình cho là, tức là nó diễn ra như nó là, chứ không phải là nó diễn ra như mình muốn là. Cái đó vô cùng quan trọng nè. Vậy thì cái quá trình tu hành của mình á, là phá đi cái bản ngã để trả lại pháp, trả lại cái tiến trình pháp cho pháp như nó là, chứ không phải là tu hành là cố gắng để mà tạo thành những tiến trình để đạt được như cái mình muốn. Bởi vì tất cả những cái mà mình đạt được như mình muốn đều là bản ngã cả, đều là do bản ngã cả, do cái tiến trình của ngũ uẩn này cả. Vì vậy cho nên á, cái yêu cầu vẫn là ngũ uẩn giai không, đồ nhất thiết khổ ích. Tức là ngũ uẩn giai không là sao? Tức là bây giờ mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, mà không có cái ta thấy ta nghe ở bên trong đó, tức là ngũ uẩn giai không thôi. Vẫn có sắc tương giao giữa sắc, vẫn có thọ, vẫn có tưởng, vẫn có hành, nhưng mà cái hành này đó không phải là cái phản ứng của bản ngã, mà hành này đó là sự vận động cần thiết cho một cái hoàn thành một cái tiến trình của nhận thức. Thực ra đây là hoàn thành một tiến trình nhận thức. Vì vậy á, bây giờ ví dụ như một bậc thánh thì cũng là tiến trình này, nhưng mà tất cả những cái này đều rõ ràng minh bạch. Thì cái thiền Vipassana đó chính là thấy ra rõ ràng minh bạch. Thấy rõ ràng minh bạch, tức là thế mà sắc thì là cái sự tương giao của sắc, là tương giao của sắc, thọ thì là thọ, tưởng thì là tưởng, hành là hành, thức là thức. Cho nên trong kinh Tứ Niệm Xứ đó thì mà bốn cái này thành ra là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Tức là chỉ cần mình trở lại trong cái quá trình mà mình tiếp xúc với mắt thấy sắc tai nghe âm thanh á, thì mình đủ chánh niệm tỉnh giác để thấy ra được cái thân thọ tâm pháp đó như thế nào thì nó là như vậy, tức là ngũ uẩn giai không. Mà ngũ uẩn giai không á, tức là không có cái ảo tưởng bản ngã xen vào trong đó đó, thì tất nhiên là không có cái phiền não khổ đau, đồ nhất thiết khổ ích. Đó là cái hình thành của cái bản ngã. Mà thực ra cái hình thành bản ngã đó là hoàn toàn ảo tưởng chứ không có thực. Bởi vì thực tế đó là một cái chuỗi vận hành tất yếu theo định luật của tâm lý hay là định luật của vật lý. Bây giờ mình nói triển khai cái năm cái uẩn nó ra thành ra một cái cách diễn đạt khác. Thực ra đó, tất cả mọi cái diễn đạt á, là do cái cách diễn đạt cho cái đối tượng này hay đối tượng khác thôi. Có người thì nói đơn giản thôi là chỉ có danh sắc, là đủ rồi. Nhưng mà có người thì phải phân ra là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nhưng mà có người thì nói là ngũ uẩn, nhưng mà có người thì nói trở thành một tiếng trình tâm. Nhưng mà Đức Phật á, chủ yếu vẫn là muốn chỉ ra cho mình ở cái khâu nào là cái khâu mà tạo ra cái phiền não, khổ đau, luân hồi, sinh tử. Nếu mình thấy ra được cái khâu đó, loại trừ được cái khâu đó ra, thì trả lại toàn bộ cái pháp này đó là Niết Bàn. Thành ra không phải là thế giới này là Niết Bàn hay là cực lạc hay là địa ngục, mà cái thiên đàng hay là địa ngục á là do tâm mình. Chẳng phải là mình nhìn ra mình thấy cây cối rồi đó rồi mình nói đây là địa ngục. Thực ra cái người nhìn ra cây cối này thì mỗi người nhìn là mỗi khác. Cái người mà ở cõi dục á thì thấy sắc, màu sắc, âm thanh đồ này kia là hấp dẫn. Nhưng mà cái người ở cõi sắc giới đó, thì tất cả những cái này nó cũng nhìn tất cả những cái này mà lại không thấy nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc gì cả. Tất cả lúc đó đó nó chỉ còn là những cái tướng mà do tâm sinh, chứ không còn là nhìn như thử là cái tâm của mình nhìn. Cho nên mới nói rằng là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức là ở chỗ đó. Tam giới duy tâm là tại vì thực ra cái người mà ở cõi dục thì thấy đây là cõi dục, người ở cõi sắc thì thấy đây là cõi sắc, ở cõi vô sắc thì thấy đây là cõi vô sắc. Nhưng mà một cái vị mà hoàn toàn giải thoát giác ngộ đó thì thấy đây là Niết Bàn. Khi một người trở nên thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Trong lúc đó bây giờ mình đang là đau khổ thì mình thấy cái gì cũng đau khổ hết trơn. Cái thế giới này là cái gì cũng đau khổ hết trơn. Nhưng mà thực ra một cái người ta Niết Bàn á, tức là người ta không còn cái phiền não khổ đau gì nữa hết trơn á, thì ta thấy toàn bộ thế giới này nó là Niết Bàn. Nhưng mà không phải là thế giới này Niết Bàn, mà cái tâm mình Niết Bàn. Cái tâm đó nó hoàn toàn lặng lẽ trong sáng, cho nên không còn biến cái thế giới này thành ra những cái ảo tưởng ảo giác nữa, mà trả cả cái thế giới này trở thành cái pháp như chân như thật, như chính nó là, chẳng phải là như mình nghĩ là. Còn á, cái thế giới này nó như thế nào đó hiện nay đó là mình nghĩ là, chẳng phải nó là như vậy. Mình đừng tưởng là mình nhìn ra đây mình thấy cái cây đó là chắc chắn rồi đâu, đó thực ra chỉ là mình nghĩ là thôi, chứ không phải là nói như vậy. Bởi vì một cái người khác á, mà cái tâm của người ta khác á, thì người ta lại nhìn cái đó nó khác, chứ không phải nhìn như mình. Thí dụ như bây giờ mình một cái người, mình nhìn một cái thân xác, thì tùy theo đối tượng của cái người, cái tâm đó. Thí dụ như là một người thanh niên thấy cái thân thể của người phụ nữ, mà nếu lúc đó là cái tâm dục vọng á, thì cái đối tượng đó trở thành là dục vọng. Nhưng mà một cái ông bác sĩ, ông đang nghiên cứu về cơ thể học, thì lúc đó là nó là một cái đối tượng để nghiên cứu. Trong lúc đó là ông không có tâm dục vọng gì hết á, ông chỉ là nhìn cái đối tượng này để mà xem thử là nó hoạt động như thế nào, những cái bộ phận trong người này nó sinh hoạt như thế nào. Thì lúc đó cái đối tượng của ông là khác. Cho nên cùng một đối tượng đó mà tùy theo cái tâm. Cho nên nói là nhất thiết duy tâm tạo là ở chỗ đó. Không phải là cái tâm tạo ra. Không thể, cái tâm không thể tạo ra cục đất hay là tạo ra cái hòn đá hay là tạo ra nước mưa được. Nhưng mà khi mưa đó thì cái người buồn đó, thì thấy mưa buồn. Cái người vui thì thấy mưa rất là vui. Thì cái mà mưa vui buồn đó cái đó mới là do tâm tạo. Thế còn nói rằng là cái thế giới này mà do tâm tạo thì không phải như vậy. Nhưng mà rõ ràng á là thế giới này hoàn toàn là do tâm tạo. Bởi vì bản thân cái thế giới này nó là như chân như thật theo cái định luật của nó. Còn tất cả những cái mà mình nghĩ về nó thì là cái đó là do tâm tạo. Vậy thì bây giờ đó, hiện nay chúng ta đó, nếu mà còn thấy mọi sự mọi vật do tâm tạo đó thì vẫn chưa thể nào niết bàn được. Chỉ khi nào mà cái tâm mình lặng lẽ thấy tất cả mọi thứ gì đi nữa nó cũng là vậy thôi, nó như thế nào thì nó là như vậy, thì lúc đó đó mới là không còn tâm tạo nữa. Thì Đức Phật Ngài mới nói một cái diện tạ một cái khác là gọi là thập nhị nhân duyên. Mười hai cái khâu đó đó gọi là thập nhị nhân duyên. Cái thập nhị nhân duyên này á, tức là có cái này thì sinh ra cái kia, và cái hậu quả của nó là sầu bi khổ ưu não, tức là phiền não khổ đau. Sầu bi khổ ưu não có nghĩa là phiền não khổ đau. Thực ra đó là cái mà thức danh sắc lục nhập xúc thọ, năm cái khâu này á, tức là mình đang đứng đây, mỗi người đang ngồi đây, thầy đang đứng đây, là hiện đang có năm cái khâu này. Thực ra nói năm khâu, trên thực tế đó là mắt tai mũi lưỡi thân ý này, phải không? Mắt tai mũi lưỡi thân ý là lục nhập đó. Lục nhập đó đó, khi mà cái mắt tai mũi lưỡi thân không có làm việc gì cả, ví dụ giờ mình đứng yên là, hoặc là khi mình nằm ngủ yên chẳng hạn, thì lúc đó đó là chỉ có danh sắc thôi. Thành ra cái ba cái khâu mà nói thức danh sắc lục nhập này, thực ra là nói cái nào cũng được. Nói lục nhập là trong đó nó đã có thức và danh sắc rồi. Thí dụ như khi mình ngủ thì là có thể là mặc dù có mắt tai mũi lưỡi thân, nhưng mà lúc ngủ thì cũng như hoặc như không có, phải không? Lúc đó chỉ có cái tâm là đang hoạt động, đang sống, mà cái tâm đó nó ở dưới cái hình thức là vô thức hay là tiềm thức gì đó, tức là nó không có, không phải là cái tâm thức hoạt động ra, cho nên nó có thể là dạng lược lại chỉ còn thức thôi. Nhưng mà bây giờ mình thức dậy một cái đó, thì là cái thức đó nó kết hợp với lại với cái thân, cho nên gọi là danh sắc. Nhưng mà khi có một tiếng nổ thì là cái lỗ tai nó phát sinh lên, cho nên là nhĩ nhập. Khi có cái gì xuất hiện trước mắt thì mình thấy, thì cái đó là nhãn nhập đó. Thành ra cuối cùng nó chỉ có lục nhập xúc thọ. Thì cái đó hồi nãy là thầy đã nói đấy, đây là lục nhập này. Lục nhập thì xúc này, xúc với là cái pháp trần này. Khi mà có cái sự tiếp xúc này á thì có thọ, thì cái này á là hoàn toàn là cái cơ bản ở nơi mỗi người, ai cũng vậy hết á. Bây giờ hiện tại mình đang ngồi đây á là đều có là lục nhập xúc thọ. Thì cái lục nhập xúc thọ đó có thể có khi ở dưới hình thức chỉ có danh sắc thôi, có khi ở dưới hình thức chỉ có thức thôi, cho nên gọi là thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Thế bây giờ mình đang đứng đây, mọi người đang ngồi đây, nếu như cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ này ở trong tình trạng là hoàn toàn sáng suốt thì sẽ không có vô minh ái dục, không có phiền não khổ đau gì cả. Bây giờ nếu mình đang ngồi đây này mà mình ở trong một tình trạng là hoàn toàn rỗng lặng trong sáng, thì là lúc đó không có phiền não khổ đau luân hồi sinh tử gì hết, không có sầu bi khổ ủ nào, không có tạo ra cái ái thụ hữu sinh lão tử gì cả. Nhớ cho rõ cái điều đó rồi. Bởi vì nếu mà mình không thấy điều này thì mình cứ tưởng đâu là nó cứ kéo dài dài. Nhưng bây giờ này, giả sử như tất cả chúng ta đang ngồi đây mà mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là lục nhập đó, tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp và có cảm thọ gì, thì nó diễn ra như thế nào thì mình cứ thấy như vậy thôi, hoàn toàn tâm rỗng lặng trong sáng, không có một phản ứng gì cả, thì lúc đó là niết bàn đó. Tại vì sao? Tại vì lúc đó nó không có ái thụ hữu. Còn nếu bây giờ cái tâm mình mà nó khởi lên là bởi vì lúc đó mình đang ở trong tình trạng vô minh. Khi mà con người mình đang đứng đây, tức là gồm hoặc là danh sắc, hoặc là cái tánh biết, hoặc là cái nói rộng ra là mắt tai mũi lưỡi thân ý, và nó đang tiếp xúc, thí dụ như các vị đang nghe thầy nói, tức là đang tiếp xúc và có thọ, tức là trong tiếp xúc này hoặc là lạc, ví dụ như thầy nói nghe trúng ý là lạc, phải không? Nói nghe là mất lòng là khổ, phải không? Hoặc là xả, tức là nghe với một cái tâm hoàn toàn bình thản là xả, thì cái tình trạng thực tại là nó như vậy. Nhưng nếu cái tình trạng thực tại nó đang ở trong vô minh, tức là cái tâm lúc đó nó không phải là một tâm rỗng lặng trong sáng, mà tâm lúc đó là một cái tâm là lăng xăng ồn ào. Cái tâm lăng xăng ồn ào đó gọi là hành, và vô minh này, hành. Cái tâm lăng xăng ồn ào đó thể hiện cụ thể ở dưới ba hình thức là ái thụ hữu. Tức là thay vì giả sử như bây giờ lục nhập là mình nói nhị nhập đi, nhị nhập tức là tai đang nghe. Bây giờ tai đang nghe tức là có xúc rồi, phải không? Và tai đang nghe mà cảm thấy dễ chịu tức là thọ lạc, ví dụ như vậy. Hoặc là tai đang nghe mình cảm thấy khó chịu tức là thọ ưu. Bây giờ mình nói về tâm đó. Thế nhưng mà nó là mới cảm thọ thôi, chứ chưa có phản ứng gì cả. Thì ở ngang đây chỗ cảm thọ đó mà tâm mình vẫn rỗng lặng trong sáng thì không có vấn đề gì xảy ra hết. Nhưng mà nó ở trong tình trạng vô minh thì lập tức có hành. Hành tức là khởi lên ái. Ái tức là mình nghe cái đó mình thích, hay nghe cái đó mình ghét, nghe cái đó mình chống lại, hay là nghe cái đó mình lại muốn thu vào, thì lúc đó là có ái. Có ái, nhưng mà nếu mà chỉ ái lúc đầu thì không sao, tức là nó mới chỉ khởi lên cái ái một cái rồi thôi, chưa hình thành kinh nghiệm thì cũng không sao, tức là nó chưa có trồng chất. Nhưng bây giờ nó hình thành kinh nghiệm và nó trồng chất thì gọi là thụ. Hình thành nhiều kinh nghiệm đó, tức là hồi nãy đó ngủ uống này rồi trồng chất ngủ uống kia đó, thì nó thành thụ. Nếu mà ái xong cái rồi thôi thì không sao, nghe thấy cái hoa cái đẹp rồi mình thích rồi xong rồi quên mất, không còn gì nữa thì đâu có sao đâu. Nhưng mà thích rồi cái thì ghi nhớ trong lòng, rồi phải làm sao mà lấy cho được cái hoa đó, là lúc đó là thụ. Thụ rồi á, hữu tức là bắt đầu là hữu, tức là cái từ hữu này nó rất là hay. Hữu là tạo tác, hữu tức là cố gắng để mà đạt tới. Cho nên cái chữ hữu này là người ta dịch là trở thành, tức là cố gắng hành động để trở thành. Thí dụ như bây giờ một người thấy cục vàng bà thích rồi thôi quên mất thì không sao nữa. Nhưng bây giờ cái thích này nó cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc hoài, Cho nên là mới có khởi cái tâm lên là tạo ra một cái ý đồ là ăn trộm cái cục vàng đó. Là cái đó là hữu đó. Hữu tức là một cái ý chí muốn thực hiện một ý đồ để đạt được cái mình muốn. Thì như vậy là hữu. Ái là cái mình muốn, mà hữu là tạo tác hoạt động để đạt được cái mình muốn, gọi là ái thu hữu. Thì trong tất cả những cái này đó, thì cái khâu chính đó là do vô minh, nhưng mà cái khâu mà thực hiện đó, thì lại là do hữu. Mà khi bắt đầu mình đã có một cái ý chí để muốn đạt được một cái gì, muốn đạt được, muốn thu hoạch, muốn trở thành một cái gì đó, thì tất nhiên là phải có sinh và lão tử, phải không? Khi ở đây có ái thủ hữu, tức là đang có một động lực để trở thành cái chưa có. Đây là cái chưa có, còn đây là cái đang là. Bây giờ mình thích, cho nên mình muốn đạt tới cái mình chưa có, cho nên nó mới tạo ra một cái thời gian, tạo ra nhân quả, tạo ra sinh tử, sinh đến tử. Cho nên một khi đã có ái thủ hữu thì là có sinh tử. Thành ra cái này gọi là luân hồi sinh tử. Mà hễ đã luân hồi sinh tử thì là phiền não khổ đau. Cái này chính là cái hoạt động của cái ta ảo tưởng. Vậy thì cái ta ảo tưởng này đó được hình thành bởi những cái yếu tố mà tùy thuộc nhau để mà phát sinh lên. Đầu tiên là do trong tình trạng mình đang là mà vô minh, cho nên mới phát sinh ra ái dục. Phát sinh ái dục mới là tạo tác để trở thành theo cái ái của mình, tạo tác để trở thành, cho nên mới có cái sinh tử, có cái phiền não khổ đau. Chắc chắn đây không phải là con đường để đi đến Niết Bàn. Con đường này là con đường hoàn toàn đi ngược lại với Niết Bàn. Thế thì nếu như bây giờ mình khởi lên một cái tâm mà muốn tu, mà muốn đạt được cái gì đó, Niết Bàn là cái chỗ nào đó rất là an lạc, rất là hạnh phúc, mình cố gắng tu để đạt được tới đó, thì là chính là tiến trình vô minh ái dục. Nhưng bây giờ Niết Bàn thì đúng, Niết Bàn bây giờ chỉ cần là lục nhập xúc thọ này đang ở trong tình trạng minh, tức là bây giờ mình cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp đang tiếp xúc như thế này, nhưng mà nó vẫn ở trong cái tâm là hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Tâm rỗng lặng trong sáng thì là hành cũng không có, cho nên nó là bây giờ trở thành là vô vi, vô hành, vô tác. Thay vì hành thì bây giờ khi mà minh thì lúc đó nó sẽ là vô vi, vô hành, vô tác, hay là không, vô tướng, vô nguyện, tức là không mong muốn trở thành cái gì nữa cả. Ngay bây giờ mình thấy trở lại với cái lục nhập xúc thọ này nó như thế nào thì nó là như vậy, thấy rõ ràng không có thêm bước gì nữa cả, thì tức là không, vô tướng, vô nguyện. Không, vô tướng, vô nguyện này hay là vô vi, vô hành, vô tác này chính là Niết Bàn. Như vậy á, thực ra Niết Bàn là cái gần nhất. Cái mà gần nhất trên đời này cũng có cái gì gần hơn, đó là Niết Bàn. Còn cái xa chính là vô minh ái dục. Phải không? Bởi vì á, vô minh ái dục thì cho dù là mình cho là một phút sau, hay một ngày sau, hay là 100 năm sau, hay là một bao nhiêu kiếp sau, mình tới Niết Bàn thì nó vẫn là xa. Phải không? Tức là cái mà mình khởi lên để mình muốn đạt được là vẫn xa. Nhưng mà ở đây đó, mình buông tất cả những cái đó ra đó, thì đấy là Niết Bàn. Thì nó là cái gần nhất. Chỉ cần buông ra là xong. Cho nên đó, chỉ cần ngủ uống dai không thì đồ nhất thiết khổ ích. Tất nhiên là đây là thầy đang nói lý, chỉ ra cái lý, chỉ ra cái sự thật để cho mình thấy ra cái này nè. Rồi còn á, tuần sau á, lúc đó thầy mới là mình nói biện pháp nào để mà mình có thể là ngay tại đây mình buông được, biện pháp nào mà ngay tại đây mình rỗng lành trong sáng được, thì cái đó là biện pháp tu hành. Nhưng mà mình phải thấy ra cái điều này đã, bởi vì nếu chưa thấy ra điều này á, thì mình sẽ là rơi vào cái tình trạng á, là mình tu hành nhưng mà lại đi vào cái con đường muốn trở thành, ham muốn để trở thành, tức là ái thủ hữu, tức là nhìn lại toàn bộ sự tu hành của mình á, là đều phát xuất từ ái thủ hữu hết, phải không? Nếu như mình không thấy ra được á, thì mình là vô tình á, là mình lại là đi vào cái con đường ái thủ hữu, nghĩa là con đường của luân hồi sinh tử, của sầu bi khổ ưu não, chứ không phải là con đường giác ngộ giải thoát. Đó. Do đó đó, hôm nay chúng ta trình bày những cái điều này để mà thấy ra được cái lý của cái giác ngộ giải thoát là ở cái chỗ nào, và cái nào là cái mà cái vô minh, thì nó sẽ hình thành ra là ái thủ hữu và sẽ sầu bi khổ ưu não. Còn nếu minh thì sẽ không có ái thủ hữu, tức là vô vi vô hành vô tác, hay là không vô tướng vô tác vô nguyện, thì sẽ không có sầu bi khổ ưu não. Mà cái đó nó lại là phải lập tức, nó là phải lập tức ngay trong cái động tác tu của mình cũng vậy. Cái động tác tu đó là phải lập tức tại đây và bây giờ thôi, chứ không có ngày mai. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không đồng, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Bởi vì ai biết chết ngày mai mà mình nói là kiếp sau mình niết bàn. Ai biết chết ngày mai mà mình nói là ngày mốt mình sẽ niết bàn. Cho nên á, cái động tác mà thấy niết bàn á, là phải động tác lập tức. Đó, cái quan trọng là ở cái động thái đó. Nếu mà mình không nắm được cái động thái đó thì mình vẫn là rơi vào cái tiến trình của là ái thủ hữu đưa đến sinh tử, phiền não khổ đau. Đấy là luân hồi sinh tử. Cho dù mình có lên trên núi, mình ngồi trong cái hang, hay là mình cố gắng mình tu hết mình hết sức, cũng vô ích thôi, cũng là tạo ra luân hồi sinh tử thôi. Nhưng mà nếu ngay tại đây, hay là ngay giữa chợ, hay là ngay đang mình đang đau khổ hết sức, mà ngay tại đó mà mình có một cái động thái lập tức để cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng đối với cái pháp đó, thì đó là Niết Bàn. Đó chính là cái điều mà kỳ diệu của đạo Phật. Cho nên là hôm nay chúng ta nói như vậy cái đã rồi, mọi người có thể hỏi bàn bạc thêm cho nó rõ ra. Tuần sau chúng ta sẽ nói đến cái tạm thời mình dùng chữ là biện pháp tu tập. Mời mọi người hỏi. Hồi nãy thầy đã nói rồi đấy. Bây giờ mình đang ở đây. Mà nếu mà mình á, thì là ngay tại đây là mình đã thấy nó ra rồi. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. thì đâu có luân hồi sinh tử, tại vì nó đang dừng lại tại đây rồi, đâu có luân hồi sinh tử nữa. Nhưng bây giờ ở đây mình là vô minh. Vô minh tức là chưa nhận ra được cái thực tánh pháp của cái đang là này, chưa thấy được cái giá trị thực của cái đang là này, cho nên muốn một cái khác. Muốn một cái khác đó nó sẽ nằm đây. Vậy thì bây giờ này, ái tức là muốn đạt tới chỗ này, cố gắng để đạt được chỗ này là thủ, và cố gắng từng giây từng phút để mà đạt đến cái này, thì cái tiến trình này gọi là sinh tử. Đây sinh này, đây tử này, đây nhân này, đây quả này, và đây là thời gian. Nhưng mà cái pháp á là Akaliko. Bài đầu là thầy đã nói rồi, Akaliko tức là không có thời gian. Không có thời gian nghĩa là ngay đây là giải thoát ngay đây, chứ không có cái thời gian để giải thoát. Hay có tạo ra thời gian để giải thoát là không thể nào giải thoát. Hay tạo ra thời gian để giải thoát tức là sinh tử rồi. Chứ không thể nào có giải thoát được. Mà chỉ có là thấy ra ngay cái đây, thấy ra được cái thực tính của cái pháp này, thì nó sẽ không tạo ra cái tiến trình sinh tử này, không tạo ra thời gian. Và cái này cũng đồng thời là bản ngã luôn. Cho nên ông Kishamukti ông nói rằng là tư tưởng, bây giờ tư tưởng này tức là khi sinh, cái sinh này đó là chính là sinh ra một cái tư tưởng. Sinh ra tư tưởng thì nó mới theo triết học Đông Phương là thế này, sinh ra tư tưởng tức là hữu ý. Hữu ý là ái đó. Tức là mình có một cái ý muốn gì đó, tức là ái rồi đó, gọi là hữu ý. Hữu ý thì nó phải hữu tất. Hữu tất là phải có một số điều kiện, thì đó là thủ. Hữu tất thì phải hữu cố, tức là hữu ái thụ hữu, thì cái này chính là hữu ngã. Cho nên hệ đã có, ông Krishnamurti ông nói là hệ có tư tưởng thì có thời gian, có bản ngã và có phiền não khổ đau, tức là sầu bi khổ ưu não. Thì khi ông nói câu đó là mặc dù ông nói có chừng đó thôi, nhưng mà ông đang nói toàn bộ cái thập nhị nhân duyên. Tức là một tư tưởng khởi lên để muốn đạt thành một cái gì đó, nó chính là ái thụ hữu sinh lão tử. Cho nên mới có thời gian, có cái ý tưởng này thì có thời gian, có bản ngã và có phiền não khổ đau. Niết bàn không phải là tới đây, thế tới đây là phiền não khổ đau, chứ không thể nào niết bàn được. Niết bàn thì nó nằm ngay tại đây luôn. Tức là ở đây thì nó niết bàn, thì niết bàn ngay tại đây luôn. Chứ hệ mà nó còn tới đây đó thì nó sẽ là phiền não khổ đau thôi. Nhớ cho kỹ cái điều đó đó, bởi vì nếu không á thì mình sẽ mất thời gian để mà kéo dài cái bản ngã mà thôi. Thay vì mình tu tập để mà giải thoát giác ngộ thì mình lại mất thời gian để kéo dài thêm cái bản ngã mà thôi.
Bạch thầy hồi nãy con hiểu như vậy, tại vì con đã trải qua thì con thấy không biết sai. Bạch thầy tức là từ cái vô minh mà sinh xuống hữu đó là cái từ cái pháp thứ nhất và pháp thứ 10. Nếu phát sinh lên mà mình thấy rõ nó thì vẫn không thể sinh được sinh lão tử, tức là mình vẫn không có khổ đau được, phải không bạch thầy? Tức là từ cái vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu nó phát sinh, mình thấy rõ nó, tức là trong cái tâm mình như thế nào mình thấy rất là rõ nó thì sẽ biến mất, và như vậy thì không thể sinh được lão bệnh tử. Điều đó có đúng không bạch thầy?
Đúng, bởi vì Đức Phật ngài trong bài kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật nói là thân đang như thế nào thì mình là thấy thân như vậy, cảm thọ như thế nào thì mình thấy cảm thọ như vậy, gọi là niệm thọ. Thân như thế nào mình thấy thân như vậy, gọi là niệm thân. Tâm như thế nào thì mình thấy tâm nó như vậy, tức là cũng vẫn cứ ngay tại đây thôi, ngay tại đây thôi chứ không có đi đâu hết. Cứ tâm phát sinh như thế nào, thân như thế nào, thọ như thế nào, tâm như thế nào, pháp đang vận hành ở đây như thế nào thì mình thấy như vậy, tức là sẽ không có tạo ra luân hồi sinh tử.
Dạ thầy cho con hỏi là nãy thầy dạy là ngủ quẩn á thầy, thì ngay cái thời điểm mà cái mũi tên chỉ xuống á, tức là ngay thời điểm hiện tại của mình á, thì ngay lúc đó là mình giống như một cái tấm gương, mà cái ngũ quẩn là nó che lấp cái tấm gương của mình lại, mà nó che nhiều tầng nhiều lớp, cho nên mình không còn thấy là mình là như vậy nữa. Thì cái đó chính là cái trở ngại để mình thấy được niết bàn, đúng không thầy? Cái câu đó là cái câu thứ nhất. Còn cái câu thứ hai á là tại cái thời điểm hiện tại á, nếu mà mình đã thấy được niết bàn rồi thì cái điểm ở tương lai này là nó không tồn tại, thì làm sao mà cái tiến trình cuộc sống nó tiến lên? Vì có phải cái đó là cái vô thường nó đẩy mình đi tới nữa không thầy?
Cái niết bàn á không phải là trạng thái. Niết bàn không phải là trạng thái, mà niết bàn là thái độ. Tức là cái thái độ nhìn rỗng lặng trong sáng, thì cái rỗng lặng trong sáng đó đó, cái thái độ rỗng lặng trong sáng đó đó là niết bàn. Chứ không phải là niết bàn là ở nơi trạng thái nào. Cho nên á, bây giờ ví dụ như ở đây này, ở đây giả sử như trạng thái lúc đó đó, trạng thái lúc đó đó là cái thân á, ví dụ như cái thân của mình á, cái trạng thái lúc đó là đang đi, đó là thân đó. Bây giờ đang đi nhưng mà thọ cảm thọ là đau nhất. Ví dụ như đang đi đó, đang trong khi đi đó mà mọi đau chân quá, cho nên nó là đang đi, đó là cái trạng thái của thân, mà đau nhất đó là cái trạng thái của thọ. Rồi cái tâm, ví dụ như cái tâm khởi lên lúc đó đó là cái tâm phản ứng lại, đau nhất rồi mình khó chịu rồi mình bực tức, đó là trạng thái của tâm. Rồi á là cái sự vận hành mà của cái thân tâm đó đó, cái sự tương giao của thân tâm đó đó là cái sự diễn biến của pháp. Do mình không thấy rõ thân như thế nào, không thấy rõ thọ như thế nào, không thấy rõ tâm sinh diệt như thế nào, cho nên mình không thấy được sự vận hành của pháp, không thấy được cái sự vận hành rõ ràng minh bạch của pháp. Thì á, tất cả cái thân thọ tâm pháp đó là trạng thái. Cái đó là trạng thái. Cái trạng thái lúc đó có thể là vô minh, trạng thái lúc đó có thể là ái dục, hay là trạng thái lúc đó có thể là cái ngũ uẩn trong chất. Nhưng bây giờ thế này, là cái này nó thuộc về cái biện pháp lần sau rồi. Nhưng mà thầy tạm nói về cái nguyên lý của nó là thế này. Tức là nếu như đối với tất cả trạng thái đó mà tâm vẫn rộng lặng trong sáng để thấy, thì lúc đó đó mình không đồng hóa cái thấy đó với là cái trạng thái. Bạc ngạ chính là khi mà mình đồng hóa cái thấy với là trạng thái, cho nên mới cho rằng là ta của ta, từ ngạ của ta. Cho cái trạng thái đó đó là ta, là của ta, là từ ngạ của ta. Và ngay cả khi mình muốn đi tìm đến niết bàn là mình cũng đi tìm trạng thái. Trong khi mình đi tìm trạng thái đó thì cái thái độ thấy biết của mình đã là bị vô minh ái dục che rồi. Trong khi đó, ngay tại đây, cho dù đây là đang sinh tử, nhưng bây giờ cái thái độ nhìn cái sinh tử đó đó vẫn là bất động, vẫn là rộng lặng trong sáng, thì cái rộng lặng trong sáng này là niết bàn. Còn cho giúp lúc đó niết bàn vẫn là đau nhất, cái trạng thái thì vẫn là đau nhất. Tại mình đi bộ xa quá, cho nên một vị sư mà ở trên núi mà leo xuống thì làm sao mà không đau chân được. nhưng mà vì đó niết bàn thì vẫn cứ niết bàn. Cho nên á, cái thân của vị đó đi từ trên núi xuống, đó là thân. Cảm thọ của vị đó đi từ trên núi xuống là đau, đó là thọ. Nhưng mà cái tâm của vị đó đó thì lại là hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Cho nên á, vị đó dù là thân hay là thọ hay tâm hay pháp như thế nào, tất cả những trạng thái đó như thế nào, thì vị đó vẫn là niết bàn. Đạo Phật thật sự đó là giúp cho mình ngay tại đây và bây giờ thấy ra được thực tánh của pháp. Mà muốn thấy được thực tánh pháp đó thì cái tâm phải là rộng lặng trong sáng. Mà rộng lặng trong sáng tại đây và bây giờ chứ không có rộng lặng trong sáng ngày mai.
Ba chồng của con là năm 96 tuổi. Dạ, và năm 2000 nghĩa là lúc đó là cụ là 85 tuổi. Thì cụ là một người không biết đạo Phật là gì hết. Và lúc đó cụ bị nhồi máu cơ tim. Thì khi mà con ở trong phòng cấp cứu mê cả cụ, thì con thấy cái đường tim của cụ nó bắt đầu nó gần thẳng. Thì con vỗ vào người cụ một cái thì cụ mới giật mình, cụ quay sang cụ la con là: ba đã thấy một cái tòa nhà của Phật một màu vàng, mà sao con không để ba đi mà con lại gọi ba lại. À, và cái cô mà y tá lúc đó cô cũng cho vào để cho ông ăn qua đường sông ấy, thì cũng bị ông la như vậy, rồi ông lại lịm đi. Và sau đó thì đến bây giờ, sau khi mà ông xuất viện và lúc đó là ông về, thì ông có đọc sách Phật. Và lúc đó ông mới bắt đầu ông đi theo và ông đọc, ông nghiên cứu sách Phật. Và sau khi nghiên cứu sách Phật và ông bắt đầu ông ngồi thiền, thì hiện bây giờ là ba con là 96 tuổi nhưng mà hoàn toàn khỏe mạnh và minh mẫn. Thì chính ông bác sĩ phó giám đốc bệnh viện nói rằng cái nếu như bất kể một người nào bị nhồi máu cơ tim xong thì trong tim nó sẽ có một cái vết sẹo, nhưng mà ở cụ sau khi chụp lại thì lại hoàn toàn không có. Và đến bây giờ thì sau một năm ông vẫn cứ ngồi thiền, một ngày ông ngồi thiền đúng 4 tiếng đồng hồ. Và đến bây giờ thì bác sĩ cũng rất ngạc nhiên là ông không hề phát bệnh và vô cùng minh mẫn. Và một ngày ông vẫn đi tập, nghĩa là nhà thì phải 3 lầu thì ông vẫn cứ lên xuống và đi bộ ra ngoài đường. Thì con cũng không hiểu là do cái ông đọc sách Phật và ông đã tu và hiện. Và con thấy là ông tất cả mọi cái ông không lo, không buồn, không ai có thể làm cho ông bất kể suy chuyển cái suy nghĩ của ông. Thì con muốn hỏi thầy ba cái việc như vậy. Con xin hết.
Mình nhắc lại điểm thứ nhất thầy quên hết trơn rồi.
Việc thứ nhất là con muốn hỏi thầy là cái khi mà nếu mà chúng ta thiền, nếu mà đúng mà chúng ta đạt được cái thiền, có nghĩa là 89 cái thức của chúng ta là nó là minh. Có phải không ạ?
Đúng.
Dạ. À. Cái thứ hai nữa là con muốn hỏi thầy giữa cái thiền định và thiền tuệ thì nó giống và khác nhau ở điểm nào?
Rồi. Dạ. Nói câu đó trước. Dạ. cái câu kia là nói đúng rồi thôi ha. Còn cái thứ hai á là thiền định á là khác với thiền tuệ ở cái chỗ thế này. Cái này á là bữa nào mình học trong cái biện pháp á, mình sẽ phân ra loại bao nhiêu loại thiền định. Thì cái thiền định nào đó là nó có liên hệ với thiền tuệ, còn cái loại định nào á nó không có liên hệ đến thiền tuệ. Thì cái đó mình sẽ phân tích sau này. Nhưng mà hiện tại đó thì là định với tuệ là hai yếu tố khác nhau. Tuệ đó là một cái tâm rộng lặng trong sáng, thấy biết trung thực tất cả các pháp mà ở trong tình trạng hoàn toàn là hoạt động tự nhiên. Đó là tuệ. Còn định đó, định tức là cái tâm của mình đó là tập chú vào một cái điểm nào đó để cho tâm hoàn toàn dừng lại, tức là gọi là an trí. An trí, trí chữ trí đó có nghĩa là dừng lại. Thì là để cho cái tâm mình nó dừng lại, nó không có hướng ra cái đối tượng gì bên ngoài hết. Ví dụ như khi mình mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh gì mình vẫn thấy như thực, thì đó là tuệ. Nhưng mà thiền định thì ngược lại. Thiền định thì là cắt bỏ sắc thanh hương vị xúc bên ngoài, chỉ còn pháp, chỉ còn ý giữ trên một đối tượng pháp thôi, tức là cắt bỏ mấy cái bên ngoài ra hết, chỉ còn để lại một cái tâm là tập trung vào cái đối tượng là pháp. Cho nên đối tượng của thiền định đó không phải là đối tượng thực bên ngoài, mà đối tượng đó là một sắc tướng. Cái sắc tướng này đó là sắc tướng của cái pháp, của cái sắc thân hương vị xúc pháp á. Cái pháp này tức là cái mà một cái hình ảnh nào đó ở bên ngoài đã thu vào bên trong, bây giờ lấy cái hình ảnh bên trong đó để mà làm đối tượng. Do đó bây giờ mình ngồi mình nhắm mắt mình vẫn có đối tượng. Mình cũng cần bây giờ bịt tai bịt mắt hết trơn á, coi như bây giờ mình cho mà vẫn có đối tượng pháp, thì đó là thiền định. Thế nhưng mà thiền định á thì nó chỉ có được lợi ích một cái là cái tâm nó không có lăng xăng. Cho nên rất có thể là ông cụ là cái tâm nó định tịnh tốt. Vì vậy cho nên á, bởi vì nó theo nguyên lý như thế này, cái thân của mình á là nó kết hợp bởi sáu yếu tố: đất, nước, lửa, gió, hư không và cái tánh biết. Nó có sáu cái yếu tố đó. Thế bây giờ này, cái tánh biết á, nó rộng làng trong sáng, cái tánh biết nó hoàn toàn ổn định, tức là cái tâm á nó đang ở trạng thái định. Trạng thái định là một trạng thái tích cực, một trạng thái tốt. Tức là nói về trạng thái pháp á thì đó là trạng thái tốt. Cái trạng thái tốt này á, khi cái tâm là trạng thái tốt á, thì năm yếu tố kia là đất, nước, lửa, gió nó sẽ hoạt động một cách là tốt nhất. Hầu hết những cái bệnh của mình á là đều do cái tâm mình rối loạn. Ví dụ như bây giờ người sân nhiều thì nó sẽ sinh bệnh gì, người tham nhiều thì nó sẽ sinh bệnh gì, người dục vọng nhiều thì nó sẽ sinh bệnh gì, thì tất cả những cái đó đều do tâm mà ra. Thế bây giờ cái tâm nó định tĩnh, nó yên tĩnh, thì cái thân của mình á nó cũng sẽ là nó sẽ tự động điều chỉnh. Nó tự động điều chỉnh cho nên á cái nguyên lý của các cái pháp á là nó sẽ tự động điều chỉnh. Còn cái sở dĩ mà nó sai lầm á là bởi vì do cái tâm của mình, rồi mình hành động theo cái thập nhị nhân duyên đó, tức là mình hành động cho nên mình làm cho nó biến cho nó thành nó sai lầm đi. Còn bây giờ cái tâm nó đã lặng lẽ rồi thì trả lại cái đất nước lửa gió nó sẽ tự vận hành, tự điều chỉnh lại, cho nên có thể là một cái bệnh nó sẽ trở thành lành. Nên có những người á, có những người họ hành thiền cái là họ lành bệnh, họ lành bệnh, cái đó chuyện đó xảy ra rất nhiều. Tại vì lúc đó cái tâm của mình á nó có thể nó bị mất cái quân bình, nhưng mà nếu có một cái gì đó nó làm cho cái tâm đó nó quân bình lại một cái thì nó sẽ thoát ra khỏi cái tình trạng căng thẳng đó. Đại khái là như vậy thôi. Thì á cái chuyện đó lành bệnh đó có thể là phát xuất từ cái tâm mà ổn định. Nhưng mà thiền định á nó chưa phải là thiền tuệ. Bởi vì cái mục đích của thiền tuệ là thấy ra thực tánh pháp. Mục đích của thiền tuệ là thấy ra vô thường, khổ, vô ngã. Còn bây giờ ví dụ như bây giờ mình hết bệnh rồi, và mình thích ham thích cái hết bệnh đó, mình cái mình chấp thụ cái hết bệnh đó, hoặc là cái tâm của mình nó sảng khoái cho bây giờ mình chấp thụ cái sảng khoái đó, thì như vậy là không có trí tuệ. Tức là thiền định thì có nhưng mà trí tuệ thì không có. Thì á cái sẵn trong cái câu chuyện này á, nó cũng có một cái hay ở chỗ này. Nhiều khi á, mình cứ quá là chủ quan. Ví dụ như một cái người chết thì mình phải biết cái người chết đó cái tâm trạng họ như thế nào đó, làm sao họ cần cái gì, thì cái đó mình mới là trời duyên cho họ. Chứ còn nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là hễ người nào chết là mình phải tới mình hồ niệm, mình phải tụng kinh, mình làm đủ thứ. Thực ra đôi lúc làm như vậy loạn tâm người ta, đôi lúc làm như vậy làm cho người ta là khó đi hơn. Thay vì người ta đi rồi bây giờ mình tới mình lại về vật lý cũng như về tâm lý, mình làm cho cái tâm của người ta nó không có, nó đang yên ổn để nó đi theo một cái tiến trình của nó, thì mình lại đánh động nó lên. Cho nên nó đôi lúc mình chủ quan. Nên cái việc mà hồ niệm là một cái việc hết sức là tinh tế chứ không phải đơn giản. Có nhiều khi hồ niệm á nó lại nghịch lại. Ví dụ như cái người đó, cái tâm của họ không thích cái chuyện hồ niệm. Bây giờ mình tới hồ niệm là tâm họ hoang, nghe là hoang toàn sân. Thế bây giờ họ đi với cái tâm sân đó thì còn mệt nữa. Cho nên là phải tùy theo trường hợp đó, mà cái người trong nhà đó phải biết rõ cái thân nhân của mình là cần cái gì để mình mới trợ giúp. Nhưng mà cái cách trợ giúp đó, cũng trợ giúp cách sao mà để cho người ta, để cho đừng có đánh đồng họ, để cho họ yên, để mà họ nhận ra đó, thì được. Thầy nói có nhiều vị đó, ví dụ như thầy có một vị sư đệ và ông biết rõ tâm mình, cho nên ông dặn tất cả những người trong chùa, nói khi nào mà sư mà chết á, mà thấy cái trạng thái mà sư là muốn chết á, là tất cả mọi người đều dặn ra xa hết, đừng có ai tới gần. Bởi vì tới gần rồi thì người thì khóc, người lóc, người thì làm cứ chạy tới đồng mới xoa bóp rồi là làm cái này kia đủ thứ. Chính cái lúc đó làm cái tâm người ta loạn đi, trong khi cái tâm người ta lúc đó người ta rất cần yên tĩnh. Cho nên có chừng cái chuyện hồ niệm của mình là đôi lúc phản tác dụng. Cái đó là nó mang cái tính mà tín ngưỡng quá đi, cho nên mình đôi lúc mình chủ quan cái tín ngưỡng đó, làm cho mình đôi lúc phá cái tiến trình của người ta đang đi một cách hết sức tốt đẹp. Nhưng mà cũng có trường hợp hồ niệm là tốt. Ví dụ như bây giờ cái người đó cái tâm nó đang lo lắng sợ hãi, đang buồn phiền, đang không biết đi về đâu, bơ vơ như vậy đó, thì bây giờ mình niệm Phật hay là mình làm cái gì đó thì tâm họ nó ổn định lại thì tốt. Cho nên không lường được, chuyện đó không lường được. Không phải là tất cả mọi cái mà mình hồ niệm đều tốt, nhưng mà cũng không phải là tất cả hồ niệm đều xấu. Cho nên cái đó đòi hỏi thân nhân là phải biết rõ cái người thân của mình như thế nào.
Dạ thưa thầy, ban nãy thầy nói là Niết Bàn không phải là một trạng thái. Nếu mà Niết Bàn không phải là một trạng thái mà Niết Bàn chỉ là một thái độ, thì con muốn biết là cái sự rỗng lặng của tâm, sự trong sáng của tâm đem lại cho mình, có đem lại cái niềm hân hoan không? Có đem lại một cái sự nào đó mà làm cho mình đi về ánh sáng thay vì cứ ngừng lại? Cái đó nó có giúp mình tiến về ánh sáng không? Không muốn nói.
Hồi nãy thầy đã nói rồi, nó không có tiến về đâu hết trơn á. Bởi vì khi cái người mà giác ngộ đó, khi cái người giác ngộ đó thì người ta thấy là ngay tại đây và bây giờ là hoàn toàn đầy đủ hết. Cho nên ngài Huệ Năng khi ngài ngộ một cái thì ngài nói là hà kỳ từ tánh bổn từ cụ túc, tức là không ngờ là ngay nơi cái từ tánh này nó là đầy đủ hết rồi. Tại mình cứ muốn tìm một cái gì đó, ví dụ như mình cho rằng là an lạc tức là niết bàn, tức là mình đồng hóa niết bàn với một trạng thái an lạc, rồi mình cố gắng đi tìm cái trạng thái an lạc đó. Nhưng mà trong kinh nó là có rất nhiều trường hợp là nhiều cái vị là đang bệnh, đang đau nhức đau mà vẫn niết bàn, vì nó vẫn niết bàn. Cho nên á, cái niết bàn là không cần một trạng thái nào cả. Bây giờ mình đặt cho niết bàn một trạng thái nào đó thì nó cũng không được. Cho nên cái quan trọng là cái rỗng lặng trong sáng. Nhưng mà thế này, đương nhiên á, mình là mình chú trọng vào cái thái độ, nhưng mà một thái độ có thể trở thành trạng thái, một thái độ có thể trở thành trạng thái. Thí dụ như bây giờ thế này, thí dụ như này ha, bây giờ á có người vô họ chửi thầy và thầy nổi sân, đó là cái nổi sân đó là thái độ, nhưng mà cái nổi sân đó nó lại làm cho cái thân của mình á, làm cho cái thân tâm của mình á, nó lại đau khổ. Như vậy á, cái thái độ sân đó làm cho thân tâm mình đau khổ thì mình đang ở trong trạng thái đau khổ của cái sân. Tức là mình biến cái thái độ thành trạng thái. Nhưng bây giờ cái người đó họ chửi mình nhưng mà tâm mình vẫn rộng lặng trong sáng, cho nên mình không có gì để buồn phiền gì cả, cho nên tâm nó an lạc. Thì cái thái độ đó làm cho tâm mình an lạc. Mà thầy thấy rất rõ một điều, bởi vì thầy chính thầy đã trải qua cái trải nghiệm đó, tức là chính cái lúc đau đớn nhất là cái lúc thầy cảm thấy an lạc nhất. Cho nên không phải là bây giờ mình cố gắng để an lạc, bởi vì hai cái an lạc nó khác nhau hoàn toàn. Một bên là trạng thái, còn một bên là thái độ. Tức là khi mà thầy bị rơi vào một cái cơn bình mà nó quá khó chịu, nghĩa là nó cách gì nó cũng không chịu nổi, trong cái trạng thái mà đau đớn hết sức đó, thì tự nhiên nó buông cái trung tâm bản ngã mà phản ứng ra, tức là lúc đó không muốn gì nữa, tức là buông hoàn toàn. Cho nên đôi lúc thầy dùng từ là khi nào bản ngã đầu hàng thì lúc đó pháp mới xuất hiện. Khi nào bản ngã mà đầu hàng thì đó pháp mới xuất hiện. Còn bây giờ mình cứ đem cái bản ngã ra mình làm không, làm sao mà mình thấy pháp? Không thấy pháp làm sao mà kiến tánh thành Phật được? Cho nên đó là khi nào bản ngã đầu hàng thì cái lúc mà nó đau đớn, quá đau đớn như vậy đó, thầy không còn cách nào nữa cả, thì tự nhiên cái bản ngã, cái ý chí, tất cả mọi cái nó hoàn toàn nó buông xuống. Nó buông xuống thì là luôn là lúc đó mình lại cảm thấy là an lạc. Như vậy cái an lạc này á, nó là một thái độ, cho nó chưa phải là một trạng thái. Nhưng mà cái thái độ nó có thể là một trạng thái, bởi vì khi kia đang đau đớn như vậy mà bây giờ nó trở thành an lạc, như vậy là nó cũng là trạng thái. Cho nên giữa cái trạng thái với cái thái độ là rất khó phân biệt. Nhưng mà trạng thái là quả mà thái độ là nhân. Cái thái độ nó thuộc về nhân, còn trạng thái nó thuộc về quả. Khi một cái vị mà cái tâm của vị đó đó hoàn toàn lặng lẽ trong sáng, cho nên á lấy cái lúc đó đối tượng là Niết Bàn, tức là đối tượng là một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, thì liền lập tức đó gọi là tâm đạo, thì liền một sát na cái kế đó liền thì là quả. Cho nên người ta gọi là tiến trình tâm đạo quả. Thì cái quả là nó trở thành là trạng thái, nhưng mà khi mà cái nhân á thì nó là thái độ. Nhưng mà tại sao thầy lại nhấn mạnh cái thái độ trước? Bởi vì nếu không có thái độ thì nó không có cái trạng thái. Và không phải là mình cố giữ một trạng thái, mà là phải có thái độ đúng đó. Thì bây giờ có thái độ đúng thôi, chứ còn lúc đó an lạc hay không an lạc không cần biết. Nhưng mà bây giờ đang đau khổ mà mình có thái độ đúng với cái đau khổ đó thì liền có an lạc, là luôn đó, chẳng cần phải hướng đến an lạc nào nữa cả. Mà cái an lạc đó đó thì Đức Phật ngài định nghĩa là paramang sukhang. Paramang sukhang tức là nó không phải là một cái sukhang bình thường. Ví dụ như cái lạc á là sukha, nhưng mà bên này là parama. Parama tức là parama nghĩa là vượt ra nghĩa là nó là siêu việt á, nghĩa là cái lạc này nó siêu việt ra khỏi cái trạng thái cảm thọ là khổ hay thọ lạc. Tức là thọ khổ nó vẫn là lạc, chứ không phải là cái khổ lạc bình thường của cái cảm thọ của mình, mà là cái này là paramang, tức là nó vượt ra khỏi cái cảm thọ khổ lạc bình thường. Còn ai hỏi gì nữa không?
Trong cái quá trình sinh tử đó thầy, thì con thấy có người dẫn người dài, thì cái quá trình dẫn dài đó nó ở cái nguyên nhân nào mà nó sinh ra cái đó? Chẳng hạn như ông thân của đạo hữu kia tới 96 tuổi, trong thời gian đó thì Đức Phật chỉ có 80 tuổi. Và trước nhất đó là trong lịch sử kinh văn đó, thì thầy Tuệ Diễn là 31 tuổi thì tịch. Và hiện nay đó là thầy Minh Châu là năm nay hình như là tám mấy tuổi phải không?
94, 95
tuổi. 95 tuổi, nhưng mà thầy nằm thực vật sống như vậy là 7 năm. Thế thì cái sự ra đi, quá trình sinh tử đó nó căn cứ vào đâu để xảy ra? Xin hết.
Cái đó là do cái nghiệp. Cái đó đó, bởi vì cái đó là nó có làm 10 cái thức tâm đó. 10 cái thức tâm là nhãn thức, nhị thức, tị thức, thực thức, thân thức. Mà ví dụ như đang ở trong cái trạng thái khổ, tức là đó là năm cái tâm quả mà gọi là vô nhân dị thục bất thiện. Đó, vô nhân dị thục nhưng mà bất thiện, tức là do cái quả bất thiện nào đó trong quá khứ, cho nên nó bây giờ nó mới có cái tình trạng như vậy. Nhưng mà cái đó nó không có liên hệ đến cái tâm thức của vị đó bây giờ. Đừng có lầm á, đừng có thấy ngài nằm như vậy mấy năm trời mà vẫn nằm dưới cái tình trạng thực vật rồi mình cho là ngài là đang vô minh ái dục, rồi không có đâu á. Có khi là đang niết bàn cũng có đó. Bởi vì á, cái quan trọng là cái thái độ của vị đó lúc đó. Là có nhiều người họ đang đau ung thư rồi họ đau ghê lắm. Mà thầy nói đừng, không quan trọng. Cái đau đó không quan trọng. Không phải là cái đau đó mà làm cho mình là vô minh ái dục đâu. Có khi cái đau đó nó mới giúp cho mình là thức tỉnh đó. Bởi vì thay vì một người mạnh khỏe bây giờ chết thì cái tâm cứ nghĩ không biết con mình ở đâu, không biết mình vàng bạc mình bây giờ ở trong nhà băng, bây giờ nó ai sau này đứa nào lấy, ai lấy rồi này kia. Thay vì nghĩ mình khỏe thì mới nghĩ như vậy được. Còn bây giờ nó nhức không mà làm sao mà nghĩ như vậy. Nó nhức một cái thì cái tâm nó gắn liền cái nhức đó. Nó nhức thêm một cái nữa rồi nó gắn liền, không cho cái tâm đi đâu hết trơn. Nó chỉ thấy cái nhức thôi. Thành nó vô tình lúc đó nó là tứ niệm xứ rồi còn tốt hơn là mình khỏe nữa. Cho nên đừng có tự ăn thua là mình nói cho họ thấy được cái cách để mà họ xử lý đó. Một vài người đó là họ đang ở trong tình trạng đau đớn như vậy mà sau khi nghe thầy nói một cái là họ rất là vui. Và trước khi chết là họ rất là thoải mái. Mà trong khi chết đó là rất đau đớn. Cho nên đó, không phải là đau đớn. Mà tại sao mà thầy nói ra được? Tại vì bản thân thầy là trải nghiệm qua cái đó. Tức là thầy cũng là gần chết rồi đó. Gần chết là chịu hết nỗi rồi đó, gần chết rồi đó. Thì là tự nhiên cái tâm nó hoàn toàn lặng lẽ. Mà trong cuộc đời của thầy nó có một kỳ lạ đó. Khi nào mà nó gặp một cái biến cố gì mà nó trọng đại chừng nào thì cái tâm nó tỉnh bờ. Còn bình thường có thể là cái tâm cũng vòng đồng chạy tùm lum có. Nhưng mà chính cái khi mà gặp khó khăn nhất á, thì cái lúc đó cái tâm nó lại hoàn toàn là rỗng lặng trong sáng là đó. Cho nên á, cái tuần sau mình sẽ nói cái biện pháp tu. Thì nhờ cái biện pháp tu đó mà khi mình gặp phải những vấn đề này, vấn đề kia đó, tự nhiên cái tâm mình nó tự động nó rộng lặng trong sáng, chứ không phải mình cần làm gì hết á. Tự động nó đến là thôi. Bữa nay là cũng quá giờ rồi, cho nên mình nghỉ rồi tuần sau mình tiếp tục.
Y đàng nô nha tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha yo y đàng nô nha tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yo y đàng nô nha tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yo.